Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 28 tháng 3, thứ ba trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 8, câu 21 đến 30.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được." Người Do Thái mới nói: "Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói, nơi tôi đi, các ông không thể đến được?" Người bảo họ: "Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi nơi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết." Họ liền hỏi người: "Ông là ai?" Đức Giêsu đáp: "Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói." Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: "Khi các ông dương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì. Nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi cũng nói như vậy. Đấng đã sai tôi ở với tôi, người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những gì thiện ý người." Đức Giêsu nói thế thì có những kẻ tin vào người. Khi các ông dương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta thần tính của người. Ngài mặc khải cho chúng ta biết người từ đâu đến. Người mặc khải cho ta biết Thiên Chúa là Cha yêu thương. Thế nhưng những người cùng thời với Đức Giêsu, những người cùng quê hương xứ sở với Đức Giêsu, những người đón nhận lời mặc khải đầu tiên về ra về Đức Chúa, lại không mở lòng để đón nhận Đức Giêsu đấng từ Cha mà đến. Họ không mở lòng đón nhận Đức Giêsu chính là đấng muôn dân trong đời. Thánh Gioan đã đau đớn viết lên trong lời tựa: "Đức Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa, đã đến nhà của mình, nhưng bị người nhà khước từ." Người Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, người là ánh sáng bởi ánh sáng, người là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Chúng ta vẫn tuyên xưng như thế trong lời kinh của mỗi Chúa Nhật. Chúng ta vẫn tuyên xưng như thế khi chúng ta cử hành các nhiệm tích. Chúng ta vẫn tuyên xưng như thế trong đời sống đức tin của chúng ta. Và khi con người được dương lên, chính là lúc vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện, vinh quang tỏ lộ qua mầu nhiệm thập giá, của vinh quang ẩn sâu trong nỗi tủi nhục của con người, vinh quang của Thiên Chúa khuất lấp trong dáng dấp của người phàm, nay lại tiếp tục khuất lấp trong những nỗi đau khổ tận cùng của phận người, thì Đức Kitô chết như một tên tử tội. Thế nhưng, chính trong cơn đau đớn tột cùng, chính trong nỗi thất bại thảm hại ê chề nhất của phận người, thì lại là lúc Thiên Chúa được tôn vinh. Chính khi con người được dương cao, thì chúng ta nhận ra rằng người hằng hữu, người chính là đấng đến từ trời cao, và nay Ngài trở về với Cha. Ngài trở về với Cha để dọn đường cho các môn đệ, để dọn chỗ cho tất cả chúng ta. Để một mai, khi chúng ta thông hiệp vào cuộc khổ nạn và vượt qua của người, chúng ta cũng được chung chia phần phúc với người, được chung chia vinh quang thiên quốc và cùng người hưởng hạnh phúc vinh quang. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa, cảm tạ giá máu của Chúa đã cứu chuộc chúng ta, cảm tạ vì Chúa chấp nhận được dương cao để Ngài cũng đưa chúng ta, Ngài cũng kéo chúng ta lên cao cùng với người. Xin cho đời sống của chúng ta đừng bao giờ vô tình hay hữu ý khước từ Chúa Giêsu, đấng đã đến để cứu độ chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã chết để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con cảm nhận sự quý báu của ơn cứu độ được trả bằng giá máu của Chúa, và ơn cứu độ đó đã trao ban cho chúng con. Xin cho chúng con sống xứng đáng là những người con của Chúa và biết bước đi trong ánh sáng của Ngài cứu độ. Amen.
Trong tay những sẽ nở hoa đẹp ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha phê chuẩn tự sắc cập nhật bài trừ nạn lạm dụng tính dục. Hôm 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn chung kết ấn bản mới của tự sắc về việc bài trừ nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội. Sau gần 4 năm áp dụng thử nghiệm, tự sắc đã được nhiều lần bổ túc và nay được Đức Thánh Cha ấn định như bản chung kết. Tự sắc mang tựa đề Các con là ánh sáng thế gian, dài 10 trang, sau phần dẫn nhập được chia làm hai thiên với tổng cộng 19 điều khoản. Thiên thứ nhất gồm 5 điều khoản trình bày những quy định tổng quát, và thiên thứ hai liệt kê trong 14 điều khoản những quy định liên quan đến các giám mục và các vị tương đương. Văn kiện pháp lý này được công bố lần đầu tiên ngày 9 tháng 5 năm 2019 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, sau đó để thử nghiệm. Còn tự sắc cập nhật này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 tới đây. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha thiết định các quy luật và thủ tục về việc trình báo những vụ sách nhiễu và bạo hành tính dục trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương, đồng thời cũng đảm bảo sao cho các giám mục và các bề trên dòng tường trình trách nhiệm về hoạt động của các vị. Tự sắc ấn định nghĩa vụ buộc các giáo sĩ và tu sĩ phải trình báo các vụ lạm dụng. Mỗi giáo phận phải có một hệ thống có thể được dân chúng lùi tới, liên lạc dễ dàng để đón nhận những lời tố giác lạm dụng. Điểm mới nhất trong tự sắc cập nhật là, ngoài các giám mục và bề trên dòng, ngay cả các giáo dân điều hành các hiệp hội quốc tế các giáo dân được tòa thánh nhìn nhận cũng có trách nhiệm trong lĩnh vực này, giống như các giám mục và bề trên dòng. Tự sắc cập nhật củng cố những quy luật về việc giữ thanh danh và lĩnh vực riêng tư của tất cả những người liên hệ và người bị điều tra phải được coi là vô tội, trong khi chờ đợi xác nhận trách nhiệm của họ khi bị cáo buộc. Ngoài ra, tự sắc tiếp tục nói về những vụ sách nhiễu và bạo hành tính dục, không những trên các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương, nhưng cả những vụ bạo hành và sách nhiễu tình dục như kết quả của sự lạm dụng quyền bính. Vì thế, điều này cũng bao gồm cả trường hợp giáo sĩ bạo hành tình dục các nữ tu, các chúng sinh và các tập sinh đã trưởng thành. Tự sắc coi những thái độ che đậy như một loại hành động đặc thù, hệ tại hành động hoặc bỏ sót nhắm can thiệp vào hoặc tránh né những cuộc điều tra dân sự hoặc điều tra theo giáo luật, hành chánh hoặc hình luật đối với một giáo sĩ hay một tu sĩ về các tội ác lạm dụng tính dục. Đây là trường hợp những người có vị thế trách nhiệm đặc thù trong giáo hội, thay vì truy tố những lạm dụng do người khác phạm, thì lại che giấu, bao che kẻ bị coi là có tội, thay vì bảo vệ các nạn nhân. Tự sắc minh xác rằng, nghĩa vụ tiến hành cuộc điều tra khi có những tố giác là của giám mục tại nơi xảy ra những vụ được tố giác.
Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Số tín hữu hành hương tại Fatima trở lại như thời gian trước đại dịch. Số tín hữu hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima, Bồ Đào Nha đã trở lại mức độ trước đại dịch COVID-19. Theo thống kê của Ban Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ, trong năm ngoái 2022, có gần 5 triệu tín hữu đến hành hương tại Fatima, theo nhóm, không kể các tín hữu hành hương đi riêng. Theo cha Carlos Sadecinas, Giám đốc Đền Thánh Fatima, năm 2023 này sẽ là một bước tiến rất lớn về con số tín hữu hành hương, vì Bồ Đào Nha sẽ đón tiếp các bạn trẻ hoàn vũ đến Lisbon và Fatima nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37, từ ngày 1 đến 6 tháng 8 tới đây, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Cha Sadecinas cho biết đã có những nhóm đông đảo từ nhiều nước ghi danh viếng thăm Đền Thánh. Cho đến nay, đã có khoảng 400.000 bạn trẻ thế giới ghi danh tham dự Đại hội Giới Trẻ Công giáo tại Bồ Đào Nha. Về mặt tài chính, cha cũng cho biết, vào năm 2018, trước đại dịch, Đền Thánh có số thu nhập là 18.700.000 euro, nhiều hơn số chi phí 1 triệu euro. Hồi tháng 3 năm 2022, cha nói rằng, trong năm đại dịch đầu tiên, mức thu nhập của Đền Thánh Fatima bị sụt 53,7%, lý do vì các biện pháp y tế nghiêm ngặt hạn chế số tín hữu hành hương đến đây.
Tổng giáo phận Sài Gòn. Gia đình truyền tin giáo xứ Đa Minh Ba Chuông kỷ niệm 30 năm thành lập. Sáng ngày 25 tháng 3 vừa qua, nhóm công tác xã hội với tên gọi Gia đình truyền tin thuộc giáo xứ Đa Minh Ba Chuông, giáo phận Sài Gòn đã kỷ niệm 30 năm ngày thành lập nhóm. Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn đã đến chủ tế thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho nhóm. Đồng tế với Đức Tổng trong thánh lễ có khoảng 15 linh mục là bề trên các dòng tu, quý cha hạt trưởng, cha chánh xứ và cha quản đốc giáo xứ Đa Minh Ba Chuông. Tham dự thánh lễ và sự kiện đặc biệt này có gần 30 mái ấm, trung tâm đến từ các giáo phận khác như Huế, Công Tâm, Ba Mươi Thuộc, Phú Cường, Vĩnh Long, Đà Lạt, Xuân Lộc và Sài Gòn, với tổng số khoảng 1.600 em khuyết tật. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse nói với các em rằng: "Các con thân mến, hôm nay Chúa muốn nói với chúng con, ta yêu thương các con, ta thương xót các con. Các con có bị bỏ rơi đâu, Chúa thương xót chúng con thông qua giáo hội, các linh mục, tu sĩ và biết bao nhiêu tấm lòng quảng đại để yêu thương chăm sóc các con. Các con phải cảm nhận rõ nhé, 30 năm qua, Chúa không hiện ra, nhưng nhờ qua bàn tay từ ái của các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các bác sĩ, y tá, để mọi người yêu thương và chăm sóc chúng con hàng ngày. Ngày xưa, Chúa Giê-xu hy sinh chịu đau khổ để đem lại ơn cứu độ, và ngày nay, Chúa Giê-xu vẫn dùng những đau khổ của anh chị em để kéo ơn của Thiên Chúa xuống cho toàn thể giáo hội và thế giới. Nếu không có những đau khổ, bệnh tật như anh chị em đây, giáo hội sẽ không được như ngày hôm nay. Nhìn trong đời sống đức tin, chúng ta hiểu được giá trị của sự bệnh tật và đau khổ. Vậy nên anh chị em đừng buồn phiền đau khổ, mà phải tự hào là con có một chỗ đứng trong mầu nhiệm ơn cứu độ của Chúa, không ai có thể thay thế được. Và ngày hôm nay, Chúa gửi cho chúng ta một tin nhắn: Cha thương xót con. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho anh chị em, cho các gia đình trong gia đình truyền tin của chúng ta. Sau thánh lễ, mọi người tham dự được mời dùng cơm và thưởng thức chương trình văn nghệ đơn sơ, bình dị nhưng đầy niềm vui. Ngày lễ mừng sinh nhật lần thứ 30 của gia đình truyền tin giáo xứ Đa Minh Ba Chuông, Sài Gòn được khép lại trong bình an, vui tươi và tràn đầy tình thương. Tuy cũng có chút gợn buồn vì một số mái ấm thuộc giáo phận Công Tâm không thể về tham dự buổi họp mặt này vì không được sự cho phép của chính quyền sở tại.
Tin Vatican. Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương kêu gọi tham gia lạc quyên thứ sáu tuần thánh. Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương kêu gọi các tín hữu Công giáo quảng đại tham gia cuộc lạc quyên truyền thống trong toàn giáo hội vào thứ sáu tuần thánh để giúp các cộng đoàn Kitô tại thánh địa, đặc biệt các nạn nhân động đất tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, tu bổ các người thánh và cả giáo hội tại Iraq. Lời kêu gọi này được đưa ra trong thư của Đức Tổng giám mục Claudio Bugherotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương và vị Phó Tổng Thư ký, công bố ngày 24 tháng 3 vừa qua. Trong thư, Bộ nhắc đến cuộc động đất dữ dội vào ngày 6 tháng 2 vừa qua tại Syria và miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, làm cho bao nhiêu người thiệt mạng và những nơi trước kia Kitô giáo nguyên thủy thịnh hành, với bao nhiêu truyền thống đang tu, nam cũng như nữ, các trường thần học đã góp phần đào sâu sự hiểu biết về mầu nhiệm Chúa Kitô này đã bị phá hủy vì động đất. Tại Syria, ngoài thảm trạng chiến tranh kéo dài từ hơn 12 năm nay, động đất còn làm cho bao nhiêu nhà cửa sụp đổ, rất nhiều anh chị em đồng đạo của chúng ta phải di tản, lần này không phải vì nguy cơ bom đạn. Thư của Bộ cũng nhắc đến những biến cố đau thương tại thánh địa, những hành vi xúc phạm và phá hoại các lời thánh do những thành phần cực đoan cuồng tín, như tại nhà thờ Chúa chịu đóng đinh dọc theo con đường khổ giá của Chúa Giê-xu, và tại Jerusalem, tượng thánh giá Chúa bị đập phá. Lá thư của Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương có đoạn viết: "Nơi tượng Chúa Kitô chịu đóng đinh ấy, chúng ta được mời gọi nhận ra đau khổ của bao nhiêu anh chị em cũng đã thấy những thân thể của những người thân yêu dưới những đống gạch đổ nát vì bom đạn và cùng bước đi trên con đường khổ giá với ý thức rằng mỗi ngôi mộ cũng như tại vương cung thánh đường Anastasis ở thành thánh Jerusalem không phải là lời nói cuối cùng trong cuộc sống trần thế của con người. Sự hiện diện của các tu sĩ dòng Francisco tại thánh địa không những bảo đảm việc bảo tồn các đền thánh, nhưng còn gìn giữ cuộc sống của các cộng đồng Kitô thường bị cám dỗ lạc mất ơn gọi của mình để trở thành dân của lễ phục sinh tại phần đất được chúc phúc nhờ sự hiện diện của Chúa cứu chuộc. Trước những thảm cảnh và tình trạng trên đây, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương kêu gọi các tín hữu Công giáo trên thế giới quảng đại tham gia cuộc lạc quyên thứ sáu tuần thánh tới đây vào ngày 7 tháng 4, giống như những đồng tiền bé nhỏ của bà quá được Chúa Giêsu ca ngợi trong tin mừng. Bộ nhân danh các thánh cha Francisco cảm ơn các giám mục, các cha sở, các tập đoàn dòng tu và các giáo xứ cũng như những ủy viên trợ giúp thánh địa ở các nơi giúp thực hiện cuộc lạc quyên này.
Tin cộng giáo phận Hà Nội. Tu đoàn truyền tin Hà Nội mừng lễ Quan Thầy. Sáng ngày 24 tháng 3 vừa qua, tại giáo xứ Hòa Khê, Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, chủ tăng Tổng giáo phận Hà Nội, đã đến chủ tế thánh lễ tạ ơn mừng lễ Quan Thầy của quý chị em tu đoàn truyền tin Hà Nội. Hiệp thông trong thánh lễ có sự hiện diện của cha quản hạt Phú Xuyên, Giuse Vũ Ngọc Rủng, cha xứ Hòa Khê, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ, quý chị em tu đoàn truyền tin, quý ân nhân thân nhân, quý khách và cộng đoàn. Chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse giúp cộng đoàn nhận thức tầm quan trọng về ngày lễ truyền tin Chúa nhập thể. Đức Tổng nói, con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, ngay từ giây phút mà Đức Mẹ đáp lời xin vâng với sứ thần. Này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Nếu nhìn theo cái nhìn thần học, thì ngày lễ truyền tin quan trọng hơn ngày lễ Giáng sinh. Để hiểu được mầu nhiệm nhập thể, chúng ta phải đặt mình vào kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Giuse cũng nhấn mạnh sự vâng phục Thiên Chúa trong hành trình dâng hiến của chị em tu đoàn truyền tin. Chị em gia nhập tu đoàn để thực thi ý Chúa. Một cộng đoàn nữ tu vững mạnh phải có khả năng truyền tin, hiệp nhất với nhau và tìm thánh ý Chúa. Từ đó, Đức Tổng giám mục mời gọi quý chị em hãy chiêm ngưỡng Đức Maria trong đại lễ truyền tin này. Mẹ đã từ bỏ chương trình của mình để đón nhận thánh ý Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, chị tổng phụ trách Anna Nguyễn Thiện Ngát thay lời cho chị em trong tu đoàn có lời tri ân Đức Tổng giám mục Giuse với cha đồng tế và cộng đoàn. Ước mong qua mỗi phút giây của đời dâng hiến, chị em tu đoàn truyền tin mỗi giây phút luôn biết noi gương mẹ, sống tâm tình xin vâng trong mọi hoàn cảnh để thánh ý Chúa được thực thi. Qua đó là nhân chứng sống động cho sự hiện diện của Chúa giữa lòng nhân thế.
Chúa thương ơn tràn đầy.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đã làm người ai cũng vương mang tội lỗi ngoại trừ Chúa Giêsu con Thiên Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ đã nói, nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi mình, thì Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình, để khiêm tốn quay về, xin tình yêu bao dung của Chúa, để nhận ra Thiên Chúa tình yêu, đồng thời cậy dựa vào Chúa Giêsu, đấng cứu độ, đã gắn lấy thân phận tội lỗi của chúng ta, đến nỗi bằng lòng chịu muôn khổ đau và chết trên thập giá, để chữa lành mọi thương tích do tội của chúng ta gây nên. Đó là một hành trình ân phúc mà mỗi người Kitô hữu cần trải nghiệm. Thánh Vịnh 38 là lời cầu khẩn của tội nhân thưa lên với Chúa. Ắt hẳn cũng là tâm tình mà chúng ta có thể mang lấy, suy gẫm và cầu nguyện khi nhìn về thân phận tội lỗi của mình. Với lòng thành, khi nhận biết ách nặng nề và thân phận tội lỗi của mình, tác giả Thánh Vịnh đã thưa lên với Chúa rằng, tội chồng chết ngập đầu ngập cổ, như gánh nặng vượt quá sức con. Thật thì con đã gần quỵ ngã, nỗi khổ đau hằng căng cánh bên lòng. Xét về phương diện thiêng liêng, nếu tác giả Thánh Vịnh có tâm trạng bị đè nặng bởi tội lỗi như vậy, là vì Thiên Chúa đặt để nơi tâm hồn mỗi người một lương tâm, biết lên án khi chúng ta phạm lỗi, và biết khuyến khích khi chúng ta làm điều thiện. Lương tâm được xem như tiếng nói của Thiên Chúa trong tâm hồn mỗi người. Tiếng nói ấy luôn luôn nhắc nhở chúng ta. Xét về phương diện tâm lý, khi chúng ta phạm tội, tâm hồn chúng ta mất bình an và xuất hiện những mặc cảm tội lỗi làm ảnh hưởng đến thể xác lẫn tinh thần. Nhận biết mình tội lỗi, áy náy trong thân phận tội lỗi và nhận biết chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội, chỉ một mình Chúa mới có quyền hạch tội và sửa trị tội nhân. Tác giả Thánh Vịnh thưa lên lời khẩn nguyện tự đáy lòng, xin Chúa sửa trị, nhưng xin Chúa nhẹ tay. Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Lời cầu nguyện của tác giả Thánh Vịnh là lời cầu nguyện thành tâm, nhưng là lời cầu nguyện với một Thiên Chúa trong cựu ước. Một Thiên Chúa nhiều lần nổi cơn thịnh nộ khi dân Israel phạm tội, bội phản và nhiều lần Thiên Chúa đã thứ tha. Chúa Giêsu đến, Ngài cho chúng ta thấy gương mặt của Thiên Chúa thương xót, là người cha nhân hậu, là người mục tử nhân lành. Và như vậy, việc nhìn lại chính mình để nhận ra những lầm lỗi thiếu sót cần được đặt dưới cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa. Nếu không, đó chỉ là một hành động một chiều, có khi đưa đến tuyệt vọng vì những yếu đuối vấp ngã trong cuộc đời. Vì thế, để trở về với Chúa, trên hết và trước hết, chúng ta phải nhận ra Thiên Chúa tình yêu. Một Thiên Chúa luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho phận người yếu đuối mỏng giòn của chúng ta. Hơn nữa, Thiên Chúa, người cha yêu thương còn thấu tỏ và biết rõ cõi lòng của từng người chúng ta. Điều cần thiết duy nhất là chúng ta phải thật lòng như tác giả Thánh Vịnh đã làm. Tội đã phạm, con xin xưng thú, lỗi lầm vương phải. Còn áy náy băn khoăn. Tuy nhiên, Thánh Phaolô Tông Đồ đã quả quyết giúp chúng ta an tâm khi nhìn nhận tội lỗi của mình rằng, ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Thiên Chúa ban ân sủng để vạch trần tội lỗi nhằm hoán cải lòng chúng ta và làm cho chúng ta nên công chính, để được sống đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Như bác sĩ xem xét vết thương trước khi băng bó, Thiên Chúa dùng lời Chúa và Thánh Thần giúp chúng ta thấy rõ tội lỗi của mình, để chúng ta can đảm quay trở về với Chúa. Vì thế, chúng ta thành tâm thưa lên với Chúa. Lạy Chúa, ước vọng của con Chúa đều thấu tỏ, tiếng con than thở làm sao Chúa chẳng tường. Muôn lạy Chúa xin đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con, lạy Thiên Chúa con thờ. Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ. Lạy Chúa là đấng đất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi. Là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm xẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ, giúp chúng con thực hành những điều Chúa dạy, để chúng con được Chúa tha thứ và được Chúa chữa lành. Amen.
Biết con tôi lo như con
trong đời chung thiên đáp lại tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.